Chiều còn quý vị pháp đàm nữa mà bộ thấy quý vị muốn chắc muốn nghe pháp hay pháp đàm nữa, muốn làm sao mấy người tới sau quý vị muốn nghe pháp hay là pháp đàm cho thầy hay rồi rồi. Vậy thì thôi nghe pháp trước đi nha, xong rồi mình pháp đàm sau. Nói pháp thì quý vị là đã trong thời gian từ mấy năm qua quý vị đã học nhiều rồi, đã gặp nhiều quý thầy tới Oklahoma giảng dạy rồi. Quý vị cũng được tham dự những khóa, đa số là những khóa Phật thất đó, được nghe giảng. Rồi sau này quý vị cũng có ở đây, coi như tiểu bang Oklahoma cũng có cái thiền viện chính pháp nữa, coi như thiền đi. Thì hôm nay thầy nói chuyện với quý vị là cái vấn đề thước đo người tu đó. Nói về cái thước đo người tu, hồi sáng này có anh Minh Trí với lại Không Châu cảm thấy mình tu thụt lùi, thí dụ như vậy, hoặc là có những người thấy mình công phu không có đều đặn đó, cho nên nghĩ rằng mình tu không có tiến bộ. Thì cái vấn đề tu đó nó có hai phần, vấn đề là phần hình thức với vấn đề nội dung. Tức là hình thức, tức là nó hình tướng bên ngoài, mình tụng kinh, ăn chay, niệm Phật, lễ Phật, sám hối, vân vân. Cái đó nó gọi là vấn đề hình thức hay là hình tướng. Còn cái phần nội dung bên trong đó, nó gọi là vấn đề tánh tu, còn cái kia là tướng tu. Thì tánh tu đó tức là tu là sửa cái tánh của mình đó. Có những người tu về cái tướng nhưng mà không có sửa cái tánh, tức là người ta niệm Phật rất là nhiều, người ta cũng ăn chay niệm Phật, nhưng mà cái tánh người ta không có đổi, cái tánh không có sửa. Tức là quý vị có gặp những người niệm Phật nhiều nhưng mà đụng vào thì họ vẫn sân không? Có không? Đó. Có những người đi chùa ăn chay niệm Phật nhiều, lâu năm, năm, mười năm, nhưng mà họ vẫn còn tham lam, tới chùa tìm các khoe khoang, rồi hay là buôn bán, hay là giành giật danh lợi với nhau. Đó. Cho nên cái khi mà đối với một người nào tu hành thì làm thế nào mình đo được cái người đó, hay là cái người đó tự đo mình thấy là mình tu khá. Đó. Thì đa số những người tu thường thường mắc phải cái vấn đề hình tướng, tức là thấy mình niệm nhiều, mình tụng kinh nhiều, tức là thấy mình tu nhiều là mình làm những cái gì nhiều á, cái hình tướng nhiều thì cho là mình tu nhiều. Nhưng mà tu nhiều mà có khá hay không là chuyện khác à, đúng không? Đó. Cho nên đa số là bị mắc vào cái vấn đề hình tướng nhiều. Đó. Có nhiều người tu lâu năm thường đi chùa, ăn chay, ngồi thiền, niệm Phật, làm công quả nhiều lắm rồi, theo học giáo lý với đủ các thầy đó, học hết giáo lý này, giáo lý kia, theo chùa này, chùa kia. Nhưng những cái đó có đủ để chứng minh là cái người này tu khá, tu giỏi, tu đúng và đưa đến giải thoát hay không? Đó. Thì đa số ít có để ý những chuyện đó, là cứ làm nhiều thôi. Thì có những người đến chùa chỉ thích làm công quả, hoặc là có những người chỉ thích làm chùa to rồi làm những tượng lớn, rồi có nhiều người thì thích có chùa nhiều rồi đông đệ tử, rồi có những người đi tu rồi thích học bằng cấp, tức là đi tu rồi mà đi vào trường đại học học lấy bằng cấp cử nhân, cao học, master, PhD, tiến sĩ đó. Lấy những cái đó xem như là cái sự thành công. Tức là thí dụ như có những người tu ha, đi tu xong rồi đi học lấy bằng tiến sĩ. Thì những cái đó có thực sự là tu khá không, tu giỏi không? Không có ai nêu lên vấn đề, nhưng mà khi thầy nêu lên là quý vị nhìn thấy, là tự quý vị nhìn thấy trả lời được liền là đúng không, dễ không, phải không? Tu giỏi có phải là niệm Phật nhiều không? Tu giỏi có phải là ăn chay lâu năm không? Cũng đúng. Cái mình nói cái vấn đề là cái đó mình nói thực sự là mình nói cái đó là tu nhiều, tức là có sửa nhiều, tức là làm nhiều ấy. Nhưng mà cái kết quả nó ra hay không là chuyện khác. Nên tu khá là chuyện khác, còn tu giỏi là chuyện khác. Cho nên buổi sáng này Minh Trí, Không Châu cảm thấy mình niệm ít vân vân đó, thì thực sự vấn đề đó đối với thầy không quan trọng. Vấn đề quan trọng là nó nằm trong cái gì, cái tánh, cái tánh của mình đó. Thì đây là cái bài này thầy viết lâu rồi đó. Có để trên website đó, chắc quý vị không có vô website của thầy Chí Siêu đó. Đây là những cái tiêu chuẩn mà tối thiểu, tức là minimum và căn bản để nhận xét một người đó tu đúng hay không. Mình chỉ cần tu đúng thôi, chứ còn tu giỏi không thành vấn đề. Không giỏi nhiều, khi mà tu đúng tức là mình có hạnh phúc, và đúng maximum của cái cuối cuộc đời đó, cái cuối quãng đường mà tu đúng là giải thoát. Mà chưa đi hết cái con đường đó, là ít nhất là mình phải hưởng được cái sự kết quả của vấn đề tu, đó là an lạc, hạnh phúc. Và tí nữa thầy nói, tức là có những cái mình phải loại trừ và những cái mình phải khâu vô. Chứ mình nói tu sửa hóa hành có hai cái, tức là một đằng thì khi quý vị bị bệnh đó, là quý vị phải diệt trừ vi trùng, xong là vi trùng nó chết rồi, thì người lúc đó người quý vị như là da bọc xương, quý vị phải làm gì, chậm bỏ đó. Người tu, người cũng chữa bệnh rồi đó, người bị bệnh đó, là trước hết đó là phải tả, tức là đánh cho nó vi trùng nó chết, xong kế tiếp đó là bổ để cho những thứ trở còn lại đó nó khỏe lại. Thì người tu cũng vậy. Người tu có những cái mình phải cần phải loại trừ nó. Tức là nói đơn giản, tu là những cái tánh xấu mình phải loại trừ nó, và những tánh tốt mình phải làm cho nó lên. Còn chính vậy cho nên có nhiều người nó không sân. Thì đúng rồi, mình cố gắng đừng có sân, mình diệt trừ cái sân. Nhưng mà nếu mà sau đó mình phải làm cái gì ngược lại cái sân là gì, quý vị biết không? Sân là sùng tức á. là hỷ. Cái người mà hay sân nó thường thường khó hỷ lắm. Đó, tùy hỷ. Thì đây tí nữa mình trở lại, mình là sau đó mình là pháp đàm sau. Thì thầy có đưa ra 4 điều để nhận xét cái người đó tu đúng hay không. Đó. Thì trước hết á, số 1 á, là cái người đó còn ham thích tài sản, danh lợi và sắc dục hay không. Một người tu đúng, thầy không biết quý vị ngồi thiền, niệm Phật, trì chú, ăn chay, sám hối, làm gì đó thầy không biết, làm gì cũng được đó. Nhưng mà sau nó hỏi cái người đó, mình nhìn vào người đó, mình có thấy người đó còn tham lam không? Tham lam ở đây tức là tham tiền, tham vật, tham danh lợi, tham dục. Nếu mấy người ta còn tham, người ta mình nhìn thấy mỗi ngày người ta tụng sáng, tụng chiều, tụng tối, tụng tụng kinh suốt ngày, sám hối suốt ngày, mà đi tới đâu thấy cái gì đẹp là muốn trôm về cho mình. Đó, thấy ai có xe đẹp mình cũng muốn có xe đẹp, thấy ai có nhà lớn mình cũng muốn có nhà lớn. Vậy thì theo quý vị nghĩ rất là đơn giản, cái người đó người ta công phu có nhiều lắm, đúng không? Nhưng người ta có tu đúng không? Đúng không? Tại sao lại không?
Vừa đủ thì được, chứ mình cứ tham hoài thì
cô từng nhận thấy vậy có tu đúng không? Nhưng mà cái người đó đó mà người ta cứ tham, mà mặc dù người ta làm nhiều thứ mình thấy người ta tu dữ lắm, nhưng mà cái đó có tu đúng hay không? Thầy không cần biết người ta tu cái gì hết đó. Nhưng mà biết là cái việc người ta tu đó, đó nó không có chuyển được người ta, tức là người ta chưa có đi đúng con đường. Có thể người ta tu mà chưa đủ tới, nhưng mà tới mức nào đó người ta mình không biết thì người ta mới tu làm sao. Cho nên khi mà người ta tu lâu năm rồi hay là tu một thời gian rồi, khi mình tu đó mình phải có cái thước đo. Giống như hồi sáng anh Chí nói ở mình làm việc ở ngoài sở đó, thì nó có cái kết quả cuối tháng là bán hàng nó thâu vô có lợi lỗ hay không, một năm nó phát hành được bao nhiêu cái, sản xuất được bao nhiêu cái máy, rồi công việc có chạy không, mình nhìn thấy kết quả. Thì cái người tu cũng vậy, người tu đó là sau một thời gian tu mình nhìn lại kết quả của mình đã thu thập được cái gì, cái tính tình của mình có sửa được cái gì không. Đó. Thì cái đó mới gọi là tu sửa, tức là sửa ở đây tức là sửa cái tánh đó. Mình nương theo những cái tướng tu để mà mục đích là sửa cái tánh. Những cái hình tướng chư tổ chế ra, tụng kinh, niệm Phật, sám hối, ăn chay vân vân, đó là những cái phương pháp hình tướng để mà nhằm mục đích làm gì? Để chuyển cái tánh bên trong. Nhưng mà người tu chúng sinh nó không có hiểu cái đó, cứ bám vào cái tánh bên ngoài đó, mà không có sửa cái bên trong. Thì cái đó nó trở thành, nếu mà làm cái bên ngoài mà không sửa bên trong thì cái bên ngoài nó biết trở thành cái gì không? Trở thành mê tín dị đoan, cúng kiến cầu xin đủ luôn hết. Cho nên cái đó là vấn đề đó, là mình y chang như những cái người ở trong các ngôi đền, ngôi miếu vân vân. Chính vì cái đó cho nên Đức Phật mới tối kỵ cái đó. Nhưng mình phải hiểu cái và tất cả những cái phương tiện bên ngoài hình tướng đó, cái mục đích của nó nhằm cái gì? Nhằm để mà sửa cái tánh bên trong. Mà nếu mà làm một thời gian mà cái tánh bên trong thấy không sửa gì hết, tức là hai cái nó không có đi đôi với nhau được, nên người đó tu không có đúng. Đó. Nhưng quý vị có đồng ý với thầy là người tu mà còn tham thì nó tu đúng không? Chúc Phổ. Không hả? Còn tham làm hoài đó. Tham làm ngoài để có tiền phải không? Mình có tiền làm gì? Đúng rồi, thấy không? Mình đưa mấy cái này ra, hồi người nào tôi xét lại chất trượt, tù hồi lấy cái thước này. Cái thước này chỉ ít đơn giản thôi. Cho nên tu, mình tu mình cũng phải nhất là những người thời nay bên Mỹ hay, họ hay diet đó, diet xong mà lâu lâu mỗi ngày ta lấy cái thước người ta đo cái bụng á, người biết không? Đó thì vô mình diet cả tháng này rồi cái đo, ủa sao thấy nó càng căng ra, rất là phải đổi diet không? Đúng không? Quý vị có đồng ý cái đó không? Có nhiều người đo nó, ủa sao độ này mình diet mà sao cái bụng cái quần hãy còn chặt dữ vậy nè? Ta hỏi chắc này không đúng rồi, phải vậy không? Thì mình tu cũng vậy. Mình tu á, sau một thời gian mình lại phải kiểm lại. Chứ tu mình không có kiểm gì hết à. Còn tham ưa thích tài sản, thích có cái này, thích có cái kia, thích có hoài đó. Thích có hoài nó là mệt lắm à. Rồi giờ sang cái điều thứ nhì á, là cái người tu lâu năm đó đó, thì đóng ngoặc mở ngoặc, cái người tu lâu năm đó, tại đây không nói người mới tu, mới tu thì đương nhiên không làm được gì được rồi, mới tu thì sân si ái ố còn thật thà, nhưng mà cái người tu lâu năm á, thì quý vị á, thầy biết quý vị ít nhất là 6 năm, từ 2000 tới giờ minimum là 6 năm rồi tới viên giác tới giờ. Thì ở đây nói những người tu lâu năm nhờ, tức là người tu lâu năm là mình mới lấy đồ ra đo chứ, mới tu mình mới diet đo làm chi, mình diet cả tháng rồi lúc đó mới lấy đồ ra đo thử có xẹp chút nào không. Thì cái điều thứ nhì đó là người tu lâu năm nó còn dễ nổi sân hay không. À, cái này quý vị có biết không? Tức là gì, nổi sân là gì? Tức là khi gặp những cái chuyện gì mà trái ý mình đó, thì có giận dữ, có bực tức, rồi có phủng mang, trợn mắt, lớn tiếng la lối ầm sòm không? À. Thì theo cái vị nghĩ, một cái người tu lâu năm á, lần trước thầy nhắc lại nha, lâu năm hay là khá khá, có một thời gian lâu, thì người tu đó là năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm tu như vậy đó, mà họ cái gì trái ý á, thì mặt đỏ tía tai, phùng mang, trợn mắt, lớn tiếng, nghiến răng, la lét, om sòm, đập bàn, đập ghế. Theo quý vị nghĩ người đó tu có đúng không? Tu đúng không?
Không.
Quý vị có đồng ý không? Cô Lan đồng ý không?
Không.
Không hả?
Như vậy còn sao nhiều nữa đâu có. Thì đúng không thầy?
Thầy thấy đúng, nhưng mà thầy nói thầy phải hỏi lại quý vị, nhiều khi thầy nói nhiều khi sai quý vị phải nói, nhưng mà cho nên mỗi lần thầy nói xong thầy phải hỏi lại quý vị có thấy đồng ý như vậy không, thầy mới nói tiếp. Quý vị có đồng ý không? Đó. Mà quý vị có gặp những người nào tu lâu năm rồi mà đụng vô là sân si ái ố không? Trời ơi. Và trong đó có quý vị không?
Dạ có.
Vậy thì quý vị có tu đúng không?
Có hai tên của Kim Dương
nó. Rồi. Đó thì đó là mình nhìn mình cẩn thận nha, mình cái thước đo này đó mình nó có hai chiều. Mình đo người ta rồi đo lại mình nha. Chứ nhiều người á, học cái thước đo của thầy sống đi đo người ta không à. Cô này còn sân quá, cô này cũng sân quá, cô này tham quá, thầy này sân, thầy kia. Không có vậy, mình đo lấy cái thước đo mình. Với điều kiện mình đo người ta xong mình phải quay lại, tức là sao? Mình tới nói trời, thầy này sân quá. Chứ mình nghĩ lại, ồ thầy này sân, tu như vậy mà còn sân như vậy, cho mình ráng mình tu đừng cho nó bớt sân hơn. Tức là nhìn người nhớ tới mình. Đó. Nhìn người ta sân, cái sực nhớ tới mình tu mà coi mình cũng sân hơn tao, hay là nếu mà sân hơn nó mình cũng hơn gì, thôi quay lại lo cho mình thôi. Còn mình thấy mình sân hơn, mình ít sân hơn mình ở, mình tu thì cũng đỡ, có người sân hơn mình nó cũng đỡ nghèo. Đó là điều thứ hai. Hai cái này quý vị có gặp hết rồi không? Đó, cho nên quý vị thấy nhiều người tu nhưng mà cái kết quả nó không có thâu thập được, cho nên tu cả đời cuối đời mà cuối cùng cái cô này nói đấy, một người tu tức là phải khác cái người không tu. Cái người ta, người đời người ta không học đạo, người ta không tu, người ta sân si ái ố, người ta thì cái đó mình coi thường, cái đó là bình thường. Còn giờ mình biết đạo Phật, mà đạo Phật là đạo từ bi trí tuệ, mình đã có nhân duyên gặp được đạo Phật, mà đạo Phật là đạo từ bi trí tuệ, mình uống thuốc từ bi trí tuệ vào mà không có thấy mình bớt sân si, không bớt tham gì hết, tức là uống thuốc không trúng rồi. Hai điều, một đó là mình không có chịu tu gì hết, lo đi làm không. Hai là mình tu không trúng. Một đó là mình tu tàng tàng tài tử, tháng tới chùa lần xẹt vô xa xa mấy cái xin Phật cho con kỳ này có đông khách hơn, rồi xong chạy đi ra. Hai nữa là tu mà cái cắm đầu là làm đủ thứ hết mà không có nhìn chính cái tâm của mình làm sao để sửa nó, thì không có khá gì hết. Và điều thứ ba, hai điều trước dễ rồi không, tham sân. Điều thứ ba để đánh giá một người tu hành, cái đó là gì? Cái người đó điều thứ ba đó là cái người đó còn kiêu căng ngã mạn hay không. Nghĩa là sao? Cái người đó có thích khoe khoang không, có muốn điều khiển kẻ khác hay không, có thích được người khác tâng bốc khen ngợi xưng hô đủ thứ không. Đó, tức là đi đâu cũng thích người ta khen mình, người ta nịnh mình, rồi nếu không ai nịnh mình đó, thì mình phải khoe để cho người ta biết. Đó, thí dụ vậy. Quý vị có đồng ý tại vì sao đạo Phật đó, dạy cái gì? Từ bi trí tuệ và các điều rất là quan trọng mà xưa nay thầy nhấn mạnh cho quý vị đó. Cái đó là cái gì? Hay quá, cảm ơn cô Tử Nhẫn. Quý vị có đồng ý vậy không? Một cái người tu mà còn khoe khoang, kiêu căng, ngã mạn, xem thường người khác, xem người khác như đồ bỏ, xem người khác như là rơm rác, xem người khác là ngu si, chỉ có tôi, chỉ có mình là thông minh, tài trí, anh hùng, đẹp trai, con nhà giàu, đủ thứ hết, thì quý vị thấy cái đó người đó có tu đúng hay không? Cô Viên Nhàn
không.
Không. Và quý vị có gặp, có gặp những trường hợp những người tu lâu năm mà có cái này không? Ủa, có thấy hả?
Tu mà ngã còn cao.
Dạ. Nhưng mà nói về cái ngã thì nó có nhiều cái ngã vi tế, từ nhỏ nhỏ lên nó dần. Và chỉ nói sơ sơ vài ba cái ngã cho ăn chơi thôi. Cái ngã mà lộ liễu á, thì đi đâu cũng trưng cái bằng của mình ra. Nói tôi tu 50 năm rồi, có cái bằng PhD, tức là bằng tiến sĩ. Đó, tôi dạy ở này, tôi dạy ở kia, nói cái là quá lộ liễu. Còn có những cái tức là cái ngã mà lộ liễu nhất đó là cái ngã đưa cái danh ra, thích cái danh. Nói chung là cái ngã là cái danh. Đó. Còn cái ngã đi xuống, cái ngã vi tế á, là mình tu mình không có nói gì hết đó, mình làm rầm rầm, làm dữ dội để cho người ta nhìn thấy là mình có cái đó. Thì cái đó đơn giản, quý vị thấy là khi cúng chùa mình muốn để tên vô, quý vị có thấy không? Trường hợp đó, cái người cúng chùa để tên vô, hoặc là phải la lên là tôi cúng chùa 5,000 đô, 10,000 đô, rồi tôi giúp thầy này, giúp thầy kia. Đó. Thì cái đó là mình không la lên không ai biết hết, nên phải la lên. Còn có nhiều người thì thứ bảy chủ nhật tới chùa đó là sám hối đọc đầu lia lịa cho bà con cô bác thấy mình tu dữ, là khen mình. Đó là những ngã vi tế. Còn cái ngã vi tế nữa là lâu lâu mình gọi là mình nói để cho người khác, người ta khen mình, là người ta, mình nói người, nhiều người ta không biết mình làm gì, mình cứ nói xong cái để cho người ta nhận thức là mình làm cái đó là hay, để người ta khen mình. Cái đó là một loại ngã vi tế. Thì nó có nhiều cái từng giai đoạn. Trên mỗi khi mình làm cái gì đó mà rất là đơn giản thôi, là khi mình làm bất cứ một cái gì đó mà mình muốn kẻ khác khen mình, thì tự động mình biết cái đó là gì, là gì? Đó. Tại cái khác khen mình tức là ngã rồi. Chính vì vậy đó, cho nên trong 10 điều tâm niệm nói là thi ân không có, không cầu đền đáp. Bồ Tát làm là không cần ai biết tới mình hết rồi. Chứ Bồ Tát làm xong lặng lẽ đã đi, mà làm xong làm đẹp cho cuộc đời mà không ai biết là Bồ Tát làm cho cuộc đời. Cái đó mới là hàng cao thủ. Còn làm xong rồi còn để lại tên, nói là để lại business card, nói tôi làm cái đó là ai để lại cái đó. Cho nên những cái bậc mà cao tăng tu như Ngộ Đạt Quốc Sư, tu mà tới lúc là quốc sư rồi đó, lên được ngồi trên cái tòa bằng trầm hương rồi, nó chỉ có khởi một cái niệm thôi, chà mình tu suốt cuộc đời mình mà lên làm quốc sư, làm thầy của vua mà là được trọng vọng như vậy, kể cái đường tu mình cũng khá, này không ai không cần ai khen mình, chỉ mình khen mình thôi, mình tu này thì cũng khá. Trời vừa nó khá xong là nó đánh liền, quan gia nó nhập vô đánh vô trục dính liền, quý vị thấy chưa? Cho nên cái người đó mà cảm thấy mình khá đó, tức là ngã, tức là chưa khá. Tại vì cái người mà thực sự thấy mình khá là hãy còn dính, nên chưa thấy là khá. Tu mà còn thấy mình tu, tức là người đó chưa hoàn toàn là đạt tới mức thượng thừa. Tức là tu tới mức mà không còn thấy mình tu nữa thì lúc đó mới là thật tu. Cũng giống như là tinh thần của Bát Nhã đó, bố thí làm phước cho người khác mà xong mà không thấy có ai làm hết đó. Quý vị cứ nhớ thầy học Kinh Kim Cang Bát Nhã nói rồi, bố thí mà không thấy mình là bố thí thì mới là bố thí ba la mật. Còn bố thí mà thấy mình bố thí giúp đỡ người này giúp đỡ người khác, mà còn thấy mình giúp đỡ người này giúp đỡ người khác, rồi để xem người ta có mang ơn mình hay không, thì cái điều đó nó chưa có phải là tới mức cùng cực ba la mật. Đó. Cho nên Bồ Tát làm tất cả xong rồi làm xong rồi xả, cái đó gọi là hành xả. Hành xả tức là làm xong xả, làm xong xả xong quay lại không nhìn thấy nữa, thì cái đức đó nó mới là mức tối thượng. Mà làm như vậy đó thì mới diệt trừ được cái ngã. Trên tu đạo Phật đó, tới cái mức đó là rất là khó. Cho nên lúc Ngộ Đạo Quốc Sư bị xong rồi, ngài biết là mình mới móng niệm ngã mạng lên rồi, bị đánh là trúng rồi, từ bỏ liền. Đang đêm sau ngày hôm sau là bỏ cung thành đi liền, rất là nguy hiểm. Cho nên diệt trừ cái ngã rất là khó, nhưng mà ít nhất mình học đây á, nhưng mà thường thường á, cái tham nó rất là thô, mà sân rất là thô, mà cái kiêu căng ngã mạng này đó, nó rất là vi tế. Mà người tu á, cái này người tu lâu năm rất là dính vị, dính cái này, dính một cái kiêu căng ngã mạn. Mà nhất là lại có đông đệ tử, rồi có đông Phật tử, rồi có chùa lớn và vân vân, rất là dễ dính vào cái này, rất là nguy hiểm. Đó. Quý vị có đồng ý là người tu còn khoe khoang đó, nó có nhiều hình thức khoe khoang lắm. Đó. Quý vị có thấy những người tu mà dính vào cái này không? Cô Diệu Liên chưa thấy, có cùng nguyên niệm thấy.
Con thấy là cái nghĩ của con nó thấy là con thì con không dám nói hàng chư tăng thật, coi như là con thấy
hàng bà con. Đúng rồi.
Dạ.
Không. Đừng có nhìn hàng chư tăng mình là hàng nào, nhìn hàng
không,
nhìn hàng chư tăng
con
mình sợ.
Con không có dám.
Đúng rồi.
Hàng chư tăng
đúng.
Con chỉ thấy như là
Phật tử cư sĩ tại gia chưa tu tới đâu hết mà đã kêu căng ngã mạng rồi.
Không, cái con thẳng thải, cái con nói là cũng như là người ta nói là người ta tu mấy chục năm, lấy chùa mấy chục năm này kia vậy đó.
Đúng rồi.
Dạ, đó chứ con cũng dám
không. Không đúng.
Dạ.
Thì thầy hiểu rồi, nhưng mà không có nói thấy ở đâu, chỉ mà có thấy những người như vậy thôi. Thì trong tầng lớp nào cũng có đó. Tầng lớp Phật tử, tầng lớp của chư tăng, tầng lớp của chính trị, bất cứ tầng lớp người nào cũng có đó. Nhưng mà người chính trị gia thì người ta ham danh là đương nhiên rồi, Nên đây mình nói về tầng lớp người tu hành. Tu hành thì nó có từ cư sĩ, tức là người tại gia và người xuất gia đa số. Tại mình nói là mình nói người tu thôi, chứ không có nói người không tu. Người không tu thì khỏi nói rồi, cái này là nói người tu lâu năm. Đó. Rồi cái điều thứ tư á, là cái người đó tu lâu năm rồi mà còn chấp vào thầy của tôi, pháp môn của tôi là hay là đúng hơn hết. Quý vị có thấy những cái này không? Tu lâu năm mà thấy thầy tôi là số 1, pháp môn tôi tu là số 2. À, không phải, số 1 luôn. Đó. Thấy chùa của tôi là đẹp nhất, thầy của tôi tụng kinh hay nhất, thầy của chị bên kia tụng kinh dở hơn. Đó. Rồi cái tâm thì ưa chia rẽ, rồi hẹp hòi, chị bên chùa kia đừng có vô đây á nha, vô đây tôi mét thầy á, ví dụ vậy á. Rồi chị đi chùa này hoài mà chị đi sang chùa khác là tôi cũng mét thầy luôn nữa, mai mốt không cho chị vô trong chùa này nữa, ví dụ vậy. Đó. Thì có những người tu lâu năm, đi chùa lâu năm mà tâm tư hẹp hòi, phân chia bè phái, chia rẽ, rồi chấp vào thầy tôi, tông phái của tôi, vân vân. Quý vị có thấy cái này không? Có. Thì tất cả những cái đó là những cái khuyết điểm hay những cái điều sai lầm mà cái người tu cần phải diệt trừ những cái này. Một lần nữa, thầy không cần biết quý vị tu cái gì hết. Tịnh độ, mật tông, thiền tông, hoa nghiêm, pháp hoa, lăng nghiêm, bát nhã, đối với thầy cái chuyện đó là không thành vấn đề. Vấn đề là quý vị sau khi tu xong ban cái thước bốn chiều này là đo xem mình còn tham lam không, thích xe Lexus đi chừng 3 tháng xong rồi đổi đi xe Mercedes một thời gian xong lại thích xe BMW loại khác. Cái đó có phải tham không? Có không? Có không? Rồi có những người tu thì ban đầu một cái nhà mình ở 100 ngàn, cái từ từ lên nhà 200 ngàn, tăng đến nhà 300 ngàn. Mà thật ra mình ở, mình nghĩ lại, mình cần đi làm xong mình về cần cái gì? Cần có một cái phòng thôi. Nhưng mà mình thích cái nhà thì là lớn. Đó. Thì đó là mình chạy theo cuộc đời. Mình một đằng á mình muốn tu và một đằng mình chạy theo cuộc đời. Thật ra chạy theo cuộc đời cũng được, không sao, nhưng mà nó khổ là nó dẫn mình đi vào cuộc đời đau khổ. Chứ nếu mà mình chạy theo cái đó mình cảm sướng thì cũng tốt. Người con người ta chỉ sướng cái đó là một cái ảo tưởng thôi. Đó. Tại vì sao? Tại vì cái lòng tham á nó vô đáy, nó không có đáy. Trên tham này nó cứ càng ngày nó càng lên, nó leo thang hoài không bao giờ hết. Cho cái người mà chạy theo để cái lòng tham mình nó sai khiến mình, điều khiển mình á, thì trong kinh Phật dạy ấy, cái đó là giống như người ví như người khác mà uống nước. Nước gì? Nước muối, nước biển. Càng uống càng khát, mà càng khát thì lại càng muốn uống nữa. Cho nên cứ muốn đòi hoài, mà đòi là không bao giờ hết, là cứ nó cứ tăng dần lên như vậy. Mà tăng lên như vậy là mình khổ. Tại nếu mà được á thì mình muốn hơn nữa, mà không được thì mình buồn, mình tức. Cho nên tự mình làm mình khổ chứ. Đó là 4 điều. Tức là tu 30 năm, 40 năm, 50 năm, ngồi thiền 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, tu pháp môn thiền, tịnh, mật, tụng kinh lầu, pháp hoa, hoa nghiêm, bát nhã, kim cang, rồi có hàng ngàn đệ tử viết hàng trăm cuốn sách, mà vẫn còn 1 cho tới 4 cái điều hồi nãy đó, thì phải biết là cái người đó tu, tu chưa có đúng theo đạo Phật, tu chưa có đúng. Đó, bốn điều đó quý vị nhớ không? Cô Trúc Phổ nhớ không? Thiếu mấy ở trong này mà bốn này có nhớ nổi không? Nhắc lại thầy nghe coi. Thứ nhất là gì?
Tham.
Nhì.
Tham.
Thứ ba?
Ngã.
Ngã mạn. Thứ tư là gì? Hả? Chết chưa?
Cái mới nhất còn nhớ.
Rồi, cái gì thứ nhất? Rồi, vô xài nhân từ hay quá, thôi đừng. Tức là còn chấp vào cái pháp môn của mình, chấp vào thầy của mình, vân vân. Đó. Sai chữ đúng rồi. Đó. Rồi thì bây giờ thì nếu mà không có những bốn cái đó thì mình phải làm, người tu phải làm cố ngược lại bốn cái. Cái ngược lại bốn cái đó. Thì trước hết là một người tu cần phải có ít nhất là những cái đức tính sau đây. Cái này là cũng vậy, là minimum requirement, ít nhất là bốn cái này. Nếu không có bốn cái này thì cũng vậy, nếu mà chưa có bốn cái đức tính này đó thì cũng là chưa biết tu, hoặc là tu chưa có đủ đô. Cái này là chưa đủ đô là phải nói nhẹ chứ thật. Hoặc là chưa đủ đô. Điều thứ nhất đó, ngược lại với ham thích tài sản, tức là tham đó, thì ngược lại của tham là gì? Đúng rồi. Tức là người tu đó là người đó phải làm, phải biết bố thí, biết làm phước, đúng không? Đó. Người tu phải biết làm phước, biết bố thí. Có những người học kinh, đọc nhiều kinh sách, hiểu biết giáo lý, nói đạo rất là hay, nhưng có không biết làm phước bố thí, mà ngược lại keo kiệt, bỏn xẻn, bo bo bám chặt vào tài sản tiền bạc của mình. Đó. Thì cái này cũng vậy. Cho nên trong lục độ ba la mật á, thì cái độ đầu tiên là gì? Bố thí ba la mật, bố thí đầu tiên. Và trong tứ nhiếp pháp, quý vị biết tứ nhiếp pháp không? Tứ nhiếp pháp là một người khi mà hành đạo Bồ Tát đi ra muốn, tứ nhiếp pháp nghĩa là gì? Là bốn cái phương pháp để mà nhiếp phục chúng sinh. Thì muốn nhiếp phục chúng sinh á, muốn người ta theo mình á, thì cái đầu tiên là gì? Bố thí. Chắc quý vị quên tứ nhiếp pháp là ai nhớ tứ nhiếp pháp? Cũng từ nhẫn.
Con nhớ mình
cứ nói đại đi.
Mình làm việc thiện
không, bốn cái nói như đơn giản danh từ thôi. Ái ngữ, lợi hành gì nữa? Đúng rồi. Bố thí, ái ngữ, đồng sự và lợi hành. Đó. Khi mà một người nào, một người mà muốn đi ra mà giáo hóa chúng sinh, tức là cái khác là hành Bồ Tát đạo, phải có bốn cái này. Và phải có bố thí, ái ngữ, đồng sự và lợi hành. Tức là bố thí cũng là đầu tiên. Cho kẻ khác cái gì đó, người ta mang ơn mình, người ta thích mình nói người ta mới nghe. Nhưng mà khi mà người ta theo mình rồi đó, mà mình nói mình phải xài ái ngữ. Ái ngữ tức là không có la hét mắng chửi, nói khinh thường. Thì khi mình nói như vậy đó, thì người ta mới nghe. Thì về vấn đề và ái ngữ đó thì thầy có giảng một cái kinh lâu rồi, gọi là kinh Ví Dụ Khai Thưa đó. Đức Phật dạy cho hàng tỳ kheo là bốn cách nói chuyện, không phải bốn cách nói chuyện mà bốn cách nói sự thật. Đó. Cái điều đó rất là quan trọng. Khi mình nói ở đây thầy lại nhắc lại, chắc quý vị không có nhớ mấy môn mới có điều đó đâu. Thứ nhất là mình phải nói sự thật, tức là cái đó là cái giới không có vọng ngôn đó, tức là không nói dối. Nhưng mà khi Đức Phật nghe, nhiều người nghe như vậy thì mình nói sự thật, đúng không? Phật dạy nói sự thật, nhưng mà khi nói sự thật nó có bốn cái điều kiện trong đó thì mới nói sự thật. Không bộ thiếu bốn điều kiện đó là không nói sự thật. Trước hết là mình nói cái điều sự thật đó ra có đúng thời, đúng thời hay không, đúng thời đúng lúc. Lúc đó không có ai trông chờ cái sự thật đó hết. Mình nói cái sự thật đó ra là không có đúng thời là nguy hiểm lắm đó. Thứ hai là mình nói sự thật đó là với cái tâm từ bi hay là với cái tâm sân si. Tức là mình nói sự thật mà mình nói cái tâm tức giận thì cái người kia người ta sẽ không nghe. Và khi mình nói sự thật mà mình nói với ái ngữ hay là với ác ngữ, tức là mình nói sự thật vì muốn cho người kia nghe để mà sửa, hay là để người ta biết được sự thật và mới tâm mong cầu cho người đó được an vui hạnh phúc, thì mình mới nên nói. Có nhiều người nói sự thật nhưng mà nói sự thật nhưng mà mắng xối xả vào người ta, thì cái sự thật đó cũng là sự thật. Tôi nói thiệt mà, nhìn cái mặt chị là thấy như là quỷ dạ xoa vậy đó. Thì ông tiên chị hỏi người ta coi mặt, quý vị thấy mặt chị này có phải giống quỷ dạ xoa không? Thiệt mà. Well, mình nói sự thật, nhưng mà mình nói sự thật đó ra thì làm người ta bị đau khổ cho nên mình không có nói. Rồi xong, sau cuối cùng là mình nói sự thật đó ra mặc dù là sự thật mà có đem lại lợi ích cho mọi người hay không, hay là mình nói ra sự thật đó ra xong để cho mọi người chém giết nhau, làm hại kẻ khác. Ví dụ như trường hợp chính vì cái đó đó cho nên mới chế ở dưới Bồ Tát, giống như là một người thợ săn đi rượt một con nai, hay là một người nào đó đi, một người nào đó đi tìm người kia để giết. Nói người kia mình biết là chạy trốn trong góc nhà mình á, cái không châu tới hỏi thầy không biết chị Từ Nhẫn nằm đâu không, còn đang cầm súng tính bắn thì chị chết cho rồi. Cái thầy mới nói sự thật, chị không nằm trong góc kia kìa, nằm góc kia kìa, thấy không? Cái thầy nó khổ sướng quá, Phật dạy nói sự thật, tôi nói sự thật. Nếu nói sự thật vậy thì sao? Vì thấy được không? Thì một người này mất mạng, người kia phạm giới giết người, cái mình ngồi giữa mình khoái, tôi nói sự thật. Đó. Chính vì vậy cho nên trong trường hợp đó cho nói dối. Một sao đó. Nói dối mà cứu được hai người, một người khỏi chết, người kia khỏi phạm tội. Nên đạo Phật không phải là cái đạo cố chấp. Nên chính vì vậy trong Đức Phật dạy không có nói dối. Nhưng Đức Phật dạy thêm, nhưng mà cái đó một lần Đức Phật không thể nói hết được những cái đó. Chính vì vậy trên kinh của Phật, kinh trong Trung A Hàm đó, nó Trường A Hàm, Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, Tương Ưng A Hàm, Tiểu A Hàm, như là cả ngàn kinh, mỗi một bộ đoạn kinh Đức Phật nó một khúc. Mình muốn biết nhiều hơn mình phải học kinh khác. Mình không thể bắt Đức Phật phải nói hết một tràng từ đầu tới cuối, như là trong một thời nói đầy đủ chi tiết. Đức Phật nói ở không được nói dối. Trong cái thời khác có người khác làm cái gì đó, Đức Phật nói ok không nói dối là như vậy, phải có bốn điều kiện như vậy, nói chánh ngữ phải có bốn điều kiện như vậy, Đức Phật nói thêm ra. Cho nên từ đó mới sinh ra nhiều cái kinh, nhiều cái kinh, nhiều cái kinh, mỗi một cái kinh nó bổ túc cho nhau. Cho một cái người học kinh nó phải ráng cố gắng học nhiều thì mới có cái tầm nhìn tổng quát đó. Cho nên nó phải đó là vấn đề nói đó. Một người tu đa số, có rất nhiều người ở đây đó thì theo cái kinh nghiệm thầy thấy đó là người nữ có cái tâm rất là dễ dàng bố thí. Tới chùa đó là thấy 3/4 người nữ không, mà cúng dường chùa cũng toàn là người nữ không à. Còn mấy ông thì sao, không có cúng dường tiền nhưng mà cúng dường sức, cúng dường công. Tức là tới làm đào hồ rồi xây nhà gì cũng được hết á, nhưng mà bảo cầm tiền tới, cầm phong bì tới cúng dường thầy á, thì thường thường quý vị có thấy các ông làm không? Ít lắm. Cho nên trong một cái khóa giảng là chỗ khác là nói mấy bà nó là quen cúng dường rồi, lần sau phải nói chồng của mình anh làm ơn cầm cái này bỏ vô thùng phước xương cúng dường thầy, để tập cho mấy người đàn ông đó có cái tâm cúng dường. Đó, trên người tu đầu tiên đó là phải biết làm phước bố thí. Làm phước bố thí đó Phật dạy như vậy là thật ra là lời cho mình, chứ không phải nhiều người đời đó người ta cho ra người ta thấy người ta mất, nhưng mà người tu đó cho ra tức là mình được, cho ra tức là mình được. Tại vì khi cho ra tức là mình được, được cái gì? Được cái phước. Thì cái phước ai hưởng? Mình hưởng. Cho ra, mỗi lần mình cho ra nhiều thì kiếp sau đó là cái quả nó trở lại mình, là mình giàu sang phú quý. Thì không biết có nhiều người tự nhiên sinh ra đời này giàu sang phú quý mà chưa làm gì hết đã giàu sang phú quý rồi, tại vì người ta có phước. Còn nếu mình không có phước đó, mình làm 2-3 chốt vẫn nghèo như thường, mình mua vé số đánh đề chơi hụi tùm lum hết vẫn bị giật, vẫn bị nghèo sát nghèo sơ đó. Tại vì không biết làm phước bố thí mà cứ muốn giàu, tức là chúng sinh thì không biết làm cái nhân mà chỉ thích cái quả là giàu, chỉ thích vậy thôi. Đó, nãy giờ nói cô Lan đồng ý không? Có buồn ngủ không? Chiều giờ này dễ buồn ngủ lắm ạ. Rồi, đó là thứ nhất. Bây giờ mình sang cái lời điều thứ nhì. Người tu lâu năm cần phải có cái đức tính này. Cái đức tính này đó là đức tính ngược lại cái thứ nhì hồi nãy là cái gì? Sân. Thì khi mà cái người sân lên đó, quý vị biết người ta thường thường người ta mở miệng đó, thì quý vị biết nó gì, cái gì nó ra không? Lửa. Mà sân nhiều nữa thì ra rắn độc cắn. Thì giờ nó ngược lại cái sân đó, thì người tu nó phải nói cái lời ái. Thì người tu nó phải nói cái lời ái. Thì người tu nó phải nói cái lời ái. Thì